Thy love the calendum tantarevan, Jesu gantai lam from yan. Vadong bin lam cha kung yau ta vui ha. Nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha chấp nhận thế rồi, tha kha bằng tâm và chất trong.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh linh và nhà ái được thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái rất hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị hôm nay để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đề tài cửa sổ tâm hồn. Thưa quý vị và các bạn, trong cơ thể con người, đôi mắt là một bộ phận rất là phức tạp đứng sau bộ não. Hệ thống đôi mắt gồm có võng mạc, con ngươi, tròng đan, giác mạc, thấu kính và thần kinh thị giác. Ví dụ, võng mạc có khoảng 137 triệu tế bào đạt, có khoảng 40 hệ thống phụ riêng biệt để đáp ứng ánh sáng và gửi tín hiệu đến não bộ. Khoảng 130 triệu tế bào trông giống như cơ khoe điều khiển hình tráng đan, 7 triệu tế bào còn lại hình nón để giúp chúng ta thấy được màu sắc. Các tế bào võng mạc nhận những dấu in ánh sáng được chuyển thành xung lượng điện và gửi đến não bộ qua dây thần kinh thị giác. Một bộ phận đặc biệt của não bộ gọi là vỏ não thị giác chuyển dịch những xung lượng đó thành màu sắc, độ tương phản, độ sâu, vân vân, khiến cho chúng ta thấy được hình ảnh của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, thật là một điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Vãng mạc, thần kinh thị giác và vỏ não thị giác là những hệ thống phụ thật hoàn toàn tách biệt và khác biệt nhau. Tuy nhiên, chúng cùng nhau bắt tín hiệu, chuyển tải và chuyển dịch lên đến 1.5 triệu tín hiệu xung lượng trong mili giây. Cần phải trang bị hàng chục máy siêu vi tính Gray được cài đặt tuyệt hảo và cùng hoạt động không bị lỗi lầm nào thì mới có thể đạt được gần mức độ thực hiện nhiệm vụ của đôi mắt. Thật là một điều quá kỳ diệu và lạ lùng đối với nhân loại trên thế giới nói chung và chúng ta nói riêng. Nếu tất cả những hệ thống phụ đó không thực hiện một cách tuyệt hảo trong cùng một lúc thì đôi mắt của chúng ta sẽ trở thành vô dụng vì không thể sinh hoạt được. Thưa quý vị và các bạn, trên đây chỉ nói đến sự hoạt động về màu sắc của đôi mắt của con người, chứ còn sự hoạt động tâm linh của đôi mắt thì còn vượt xa hơn rất nhiều, vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn và thể xác. Đức Chúa Giêsu có phán rằng: "Con mắt là đàn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết dường bao." Phúc âm sách Matthew đoạn 6 câu 22. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt là đàn của thân thể, là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt là cơ quan thị giác của thân thể. Đôi mắt là một bộ phận vừa phức tạp lại vừa đóng một vai trò tối ưu quan trọng của toàn thân con người. Đôi mắt là cửa sổ chuyển tải ánh sáng vào trong cả thân thể. Tình trạng của cửa sổ quyết định cho dung lượng ánh sáng rọi vào phòng. Nếu cửa sổ trong sạch ngay thẳng thì sự sáng được tràn ngập vào phòng và sẽ rọi khắp mọi nơi trong căn phòng. Nếu kính của cửa sổ là màu sắc và bị mù hoặc bị bụi bặm bám vào thì sự sáng sẽ bị giới hạn và trong phòng không được sáng sủa. Cái dung lượng ánh sáng rọi vào bất cứ phòng nào đều tùy thuộc vào tình trạng tốt hay xấu của cửa sổ. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã phán: "Con mắt là đàn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm." Jeremy đã nhận thấy hậu quả của con mắt xấu của ông như thế nào. Ông nói: "Mắt tôi làm khổ cho đời sống tôi." Thánh Kinh Cựu Ước sách Ca Thương đoạn 3 câu 51. Đôi mắt của chúng ta nhìn xem điều gì và cách nhìn của đôi mắt của chúng ta sẽ xác định về giá trị trong cuộc sống của mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, có những cái nhìn của đôi mắt không chuẩn, không có ảnh hưởng tốt. Con mắt là đàn của thân thể và cửa sổ của tâm hồn. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Sự thành kiến có thể làm méo mó cái nhìn của đôi mắt. Lord Chesterfield đã so sánh một cách vé von như sau: lẽ phải là một người vợ, còn sự thành kiến của chúng ta là các cô tình nhân. Không có một điều gì có thể hủy hoại lẽ phải của con người bằng sự thành kiến. Nó loại trừ sự trong sạch, lẽ công bằng và sự phán đoán hợp lý, hợp tình và trách nhiệm của con người. Sự ganh ghét có thể làm lệch lạc cái nhìn của đôi mắt. Hiền triết Hy Lạp nói, lòng ham muốn đó là sự đau khổ khi phải nhìn kẻ khác an hưởng những gì mà mình mơ ước. Lòng ganh tị đó là sự đau khổ phải nhìn thấy kẻ khác được có những cái mà ta có. Có nhiều cặp vợ chồng và nhiều tình bạn hữu bị sức mẻ tình cảm và đổ vỡ vì sự ganh ghét một cách vô cớ, làm lệch lạc cái nhìn của đôi mắt. Sự tự ái có thể làm chênh lệch cái nhìn của đôi mắt chúng ta, vì tự ái là nguồn gốc lớn của muôn sự đáng cay chua chát ở đời. Muốn cho tâm hồn được bình thản thì không có gì kỵ cho bằng cái nhìn tự ái. Trong các thị dục về lòng tự ái là vô độ hơn hết. Trong các khổ não, cái khổ não do cái nhìn của đôi mắt tự ái gây nên là khó tránh và thống chiết hơn hết. Cái nhìn của đôi mắt tự ái là muốn dìm người ta xuống và đem mình lên, chê cái dở của người ta, đem cái hai của mình lên, coi mình là trung tâm điểm của vũ trụ. Sự tự ái có ảnh hưởng gấp đôi cái nhìn của con người, vì nó dẫn đưa con người đến tình trạng không có khả năng nhìn thấy sự thật của chính mình và của người khác. Nếu con người được thuyết phục về sự khôn ngoan thì người đó sẽ không bao giờ nhìn nhận sự khờ dại của chính mình. Và nếu con người mù quáng đối với mọi điều ngoại trừ ý thức của chính mình thì con người đó sẽ không bao giờ nhận biết lỗi của chính mình. Bất cứ khi nào con người tự ái so sánh mình với người khác thì bao giờ cũng muốn đem cái lợi lộc cho mình và cái bất lợi thuộc về người khác. Con người tự ái không bao giờ có khả năng tự phê bình mình, và đồng thời cũng không có khả năng để cải tiến chính mình. Ánh sáng trong cái nhìn của người tự ái cho chính mình và người khác là sự tối tăm mà thôi. Cho nên Chúa phán, nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể tối tăm. Nếu sự sáng trong thân thể ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường nào. Mắt bị loạn thị đó là một tình trạng của thấu kính, làm cho sự sáng bị chênh lệch thay vì phải được điều chỉnh, lại gây nên hậu quả là nhìn thấy một thành hai. Thưa quý vị và các bạn, phải điều chỉnh cái nhìn của đôi mắt chúng ta. Khi đôi mắt nhìn thì các tia sáng hội tụ trên võng mạc của đôi mắt và chuyển tải ánh sáng tràn vào thân thể, chiếu sáng rạng ngời. Về phương diện tâm linh cũng có sự tương tự như vậy. Khi chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giêsu là sự sáng và sự sống của thế gian thì chúng ta không đi trong sự tối tăm, nhưng chúng ta có ánh sáng của sự sống. Thánh đồ Giăng có viết rằng, này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch tội của chúng ta. Kinh Tân Ước, sách Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 5 đến câu thứ 7. Thưa quý vị và các bạn, không có điều gì so sánh được. Nếu đôi mắt tâm linh của chúng ta sáng sủa thì chúng ta có thể phân biệt được giữa sự tạm bợ của thế gian và sự vĩnh cửu trong Đức Chúa Trời. tất cả những điều gì bị ánh sáng vạch trần đều sẽ được thấy rõ, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Và thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 13 và Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 15 đến câu thứ 17. Nếu chúng ta không có đôi mắt tâm linh nhìn xem Đức Chúa Giê-xu thì tâm trí của chúng ta hướng về vật chất của thế gian, thì đời sống chúng ta sẽ lâm vào tình trạng tối tăm một cách trầm trọng. Đức Chúa Giê-xu phán sự đoán phạt đó là như vậy: sự sáng đã chiếu rọi vào thế gian, nhưng người đời yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì hành vi của họ là gian ác. Phúc âm sách Giăng đoạn 3 câu 19. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ đây là một thảm kịch cho cơ đốc nhân khi lùi bước sa ngã và lâm vào tình trạng yêu chuộng bóng tối mà cho đó là ánh sáng, như trường hợp của Đê-ma là một điển hình. Ta hãy nghe thánh đồ Phao-lô viết về Đê-ma như sau: Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi vì người ham hố đời này. Thánh Kinh Tân Ước, 2 Ti-mô-thê đoạn 4 câu 10. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có nhiều sự ảnh hưởng bởi thành kiến, ganh tị, tự ái và ích kỷ làm cho cái nhìn của đôi mắt con người méo mó và loạn thị tâm hồn. Đồng thời phía sau của bức màn ảnh hưởng đó có ma quỷ chủ trương lôi cuốn. Cho nên thánh đồ Phao-lô đã hạ bút như sau: nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mắt, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù làm họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lóa của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước, 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 3 câu 5. Thưa quý vị và các bạn, để kết luận, tôi xin kể câu chuyện sau đây. Một người nhà giàu kia tuy tuổi tác đã già, nhưng tánh tình rất là kỳ cục, thái độ, thành kiến, tranh cạnh và hay tự ái một cách đáng thương. Ông này quen biết với một vị tu sĩ người Do Thái. Vị tu sĩ này sống với một cuộc đời ngay thật, đơn giản, vui vẻ, khả ái và nhân từ với mọi người. Cả hai người quen biết nhau lâu ngày, nhưng vị tu sĩ chưa có cách nào để có thể giúp cho người bạn giàu có này sống một cuộc sống thoải mái, phước hạnh thật ở trong đời. Cho nên vào một hôm, người nhà giàu đến thăm vị tu sĩ. Ông có vẻ than phiền những người sống chung quanh trong vùng của ông và khen ngợi cái đời sống của tu sĩ sao mà thảnh thơi, khả ái và luôn luôn tử tế với mọi người. Vị tu sĩ nghe xong nhưng không tỏ vẻ có gì phản ứng cả. Xong, đưa tay dẫn người giàu đến gần cửa sổ trong phòng và bảo người giàu nhìn qua cửa sổ rồi cho ông biết ông đã thấy những gì. Sau khi người nhà giàu nhìn xuyên qua cửa sổ rồi quay sang nói: tôi thấy người đàn ông và mấy người đàn bà cùng với một ít trẻ con nô đùa, vui vẻ, chơi giỡn ngoài đường. Nghe xong, vị tu sĩ không nói gì cả, lại đưa tay dẫn người nhà giàu qua một cái phòng khác và chỉ vào cái cửa tủ kiếng và bảo ông nhìn vào cái tủ kiếng và nói cho biết ông thấy những gì. Sau khi nhìn vào cái tủ kiếng, người giàu say qua nói với vị tu sĩ rằng: tôi không trông thấy gì cả, ngoại trừ hình của tôi mà thôi. Vị tu sĩ lấy làm thích thú và giải thích với ông rằng: trong cái cửa sổ kia cũng bằng kiến, và cái tủ kiến này cũng bằng kiến, nhưng cái kiến soi kia có trắng một lớp bạc. Chỉ vì cái lớp bạc đó mà anh chỉ thấy một mình anh mà thôi. Vậy ở đời này, của cải, tiền bạc đã làm cho anh không còn nhìn thấy ai nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, của cải đời này, tiền bạc đời này, danh vọng đời này đã làm cho con người không còn có thể nhìn thấy những người khác xung quanh mình, không nhìn thấy được những cảnh đẹp, những cái niềm vui ở trong thiên nhiên. Và thưa quý vị, sự thành kiến, tánh hai, ganh tị, lòng tự ái và tham lam cũng là những cái lớp bạc làm cho người ta mù mắt, không thể nhìn được, hay có nhìn đi nữa cũng là một cái nhìn méo mó, làm mất đi nhân cách của kẻ khác và của chính mình. Thưa quý vị và các bạn, làm sao để cửa sổ của tâm hồn chúng ta được trong sáng, hầu cho tâm trí và cuộc đời của chúng ta được phước hạnh, đi trong con đường có ánh sáng? Như Chúa Giêsu phán: con mắt là đèn của thân thể, nếu người sáng sủa thì cả thân thể người sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt người xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng ở trong người chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn là biết dường nào. Thưa quý vị và các bạn, sự đoán phạt của Đức Chúa Giêsu đến ở trong thế gian này đối với mọi người là như vậy. Sự sáng đã chiếu rọi vào trong thế gian qua sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ hơn 2.000 năm qua. Nhưng người đời yêu chuộng bóng tối nên đi đứng và sống động trong bóng tối hơn là ánh sáng, vì hành vi của họ là gian ác. Vậy rồi, xin mời các bạn hãy đến với Đức Chúa Giêsu để nhìn xem Ngài là cuối cùng và là cội rễ của đức tin, để chúng ta có thể được nương nhờ nơi Ngài, và Ngài sẽ giúp cho chúng ta có một đôi mắt của tâm hồn trong sáng, hầu cho chúng ta sống một cuộc đời tươi đẹp, phước hạnh và được cứu rỗi trong Chúa. Vì chỉ có trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế có thể ban cho chúng ta một đôi mắt cần thiết, một đôi mắt trong sáng, một đôi mắt có giá trị, làm cho tâm hồn của chúng ta được sống động và tồn tại trong tình thương, trong năng quyền của Chúa ở đời này, và được sự cứu rỗi linh hồn của mình ở đời sau. Nguyện sứ điệp hôm nay quý vị sẽ tiếp nhận và mời Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế vào trong cuộc đời của mình. Ngài sẽ ban cho quyền phép để xóa bỏ mọi tội lỗi của xác thịt, của đôi mắt bị ma quỷ làm mù lòa, hầu cho chúng ta được sáng mắt và được có đôi mắt chánh đáng cho tâm hồn của chúng ta, cho cuộc đời của chúng ta và cho sự cứu rỗi của chúng ta trong hồng ân của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Chúa đoái thương. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.